thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tích cực chuẩn bị cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Toàn tỉnh có 1.600 hectare chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
Với việc cùng lúc triển khai nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực ở tất cả các huyện thành thị trên địa bàn đã và đang tạo ra diện mạo và sức sống mới cho tỉnh.
Hệ thống các ngân hàng trên địa bàn thành phố tăng lãi suất huy động tiền gửi sau Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong luật thống kê, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán. Để chuẩn bị tiến hành cuộc tổng điều tra này, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo và văn phòng ban chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác điều tra, xây dựng kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự kiến thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các phường xã trên địa bàn đẩy mạnh công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng rong, bày bán hàng hóa, dựng lều quán, mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, trong năm, thành phố đã tổ chức cho trên 8.500 trường hợp ký cam kết không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, căng tre, ô dù bạt để kinh doanh. Nhắc nhở hơn 11.700 trường hợp tập kết vật liệu, bày bán hàng hóa không đúng nơi quy định. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, tháo dỡ trên 15.400 băng rôn quảng cáo trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Tháo dỡ trên 140 mái vẩy, tạm giữ trên 6.000 tang vật. Xử phạt vi phạm hành chính về mỹ quan đô thị trên 3.300 trường hợp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Với sự quyết liệt của các lực lượng chức năng của thành phố và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, có thể thấy trong năm qua, những vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, rất cần mỗi người dân cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này, chung tay xây dựng diện mạo đô thị thành phố ngày càng sạch đẹp.
Năm 2018, công tác vận động hiến máu nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ hội viên, tình nguyện viên và nhân dân, giúp cộng đồng hiểu về ý nghĩa nhân đạo, nhân văn, trách nhiệm cộng đồng của việc tham gia hiến máu cứu người. Thường trực Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan, tham mưu cho Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch vận động và giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu tình nguyện cho các cơ quan đơn vị, Hội Chữ Thập Đỏ phường xã trên địa bàn thành phố, tổ chức các buổi tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, ngày hội hiến máu tình nguyện và chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện Những giọt máu hồng hè 2018 kết nối dòng máu Việt. Kết quả qua hai đợt hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên thu được gần 1.200 đơn vị máu an toàn cứu giúp người bệnh. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn hiến máu tại phường Thịnh Đán, Tân Thành và xã Quyết Thắng, Phúc Xuân. Một số đơn vị hội cơ sở đã chủ động tổ chức hiến máu tại địa phương như phường Phan Đình Phùng, Thịnh Đán và xã Cao Ngạn. Kết quả thu được 159 đơn vị máu. Tổng giá trị công tác vận động hiến máu nhân đạo năm 2018 là trên 253 triệu đồng. Năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, công chức viên chức trên địa bàn thành phố hưởng ứng và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Phấn đấu vận động trên 2.000 người tham gia hiến máu và đạt trên 1.000 đơn vị máu an toàn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 1.850 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong năm 2018, công tác cai nghiện ma túy đã được thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, các cơ quan chức năng của thành phố đã lập gần 300 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 NĐ-CP. Tổ chức cai nghiện cho 645 trên 200 lượt người, bằng hơn 320% so với kế hoạch. Trong đó, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng là hơn 370 lượt người, cai tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh hơn 270 lượt người, quản lý cai nghiện bằng methadone cho gần 900 người. Theo kế hoạch năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quản lý 100% người nghiện ma túy trên địa bàn, tổ chức cai nghiện cho 200 người, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cho 850 người, qua đó góp phần phấn đấu giảm tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố xuống còn 3,1%.
Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội người cao tuổi 32 phường xã trên địa bàn thành phố và các tổ dân phố đã tổ chức hoạt động mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi trong không khí trang trọng, đầm ấm. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên có trên 4.300 cụ được chúc thọ, mừng thọ theo luật người cao tuổi. Trong đó có 36 người trên 100 tuổi, 16 người tròn 100, 83 người 95 tuổi, 238 người 90 tuổi, 475 người 85 tuổi, 767 người 80 tuổi, 982 người 75 tuổi và trên 1.700 người 70 tuổi. Kinh phí mừng thọ cho người cao tuổi được cấp từ ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên, lễ mừng thọ chúc thọ người cao tuổi được Hội người cao tuổi ở các xã phường trên địa bàn thành phố được tổ chức trang trọng, giúp người cao tuổi thêm phần phấn khởi, tạo động lực cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.
Năm 2018, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã mở cửa phục vụ trên 7.000 lượt người đến đọc sách báo và khai thác thông tin qua mạng Internet với gần 4.000 bản sách, phục vụ bạn đọc mượn về gần 600 lượt người với trên 1.200 bản sách. Trong công tác phát triển tủ sách cơ sở, đơn vị đã luân chuyển 93 tủ sách nhà văn hóa cơ sở, trường học với trên 15.200 bản sách trị giá trên 580 triệu đồng, phát triển 7 tủ sách mới với trên 1.200 bản sách trị giá gần 41 triệu đồng. Ngoài ra, Thư viện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm kê sách trên giá theo danh mục xử lý kỹ thuật sách mới, cấp trên 100 thẻ mới cho bạn đọc. Bên cạnh các hoạt động phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của thành phố. Duy trì và phát triển hoạt động ngày hội đọc sách trên địa bàn, thu hút được nhiều bạn đọc ở nhiều lứa tuổi và thành phần tham gia, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.
Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị cùng đại diện hơn 30 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài phường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo nhanh kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận biểu dương thành tích và những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của phường trong năm 2018. Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2019, lãnh đạo phường Chùa Hang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng lòng, đồng sức cùng với phường tạo đột phá về phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Chùa Hang khóa 9.
Tỉnh ta hiện có trên 22.000 ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 19.600 ha, năng suất đạt gần 118 tạ trên ha. Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ, vận động bà con thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống chè, tiến hành đầu tư xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Cụ thể, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp 6 triệu đồng một hecta và hỗ trợ phần chênh lệch giá trị phân bón do chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ là 217.000 đồng một sào, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật sinh học 500.000 đồng một sào. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm chè, hình thành vùng sản xuất chè tập trung quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 137 mô hình sản xuất chè Việt Gáp được chứng nhận với diện tích khoảng 1.600 ha. Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới, trồng lại 875 ha chè, đưa diện tích chè giống mới có năng suất, chất lượng cao chiếm trên 74%.
Để phục vụ nhu cầu tái đàn vật nuôi của người dân sau Tết, hiện nay các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị con giống đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 113 cơ sở sản xuất giống gia cầm và 54 cơ sở sản xuất giống lợn với trên 1.000 con lợn được giống. Trong đó 169 con khai thác tinh để thụ tinh nhân tạo, còn lại chủ yếu là để phối giống trực tiếp trong vùng chăn nuôi nông hộ và tại các gia trại chăn nuôi. Ngoài ra, hiện nay Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh cũng đang nuôi 230 con lợn nái giống, sản xuất trên 1.200 con lợn giống hậu bị, phục vụ nhu cầu của người dân và gần 80 con lợn được giống, sản xuất trên 150.000 liều tinh. Công tác lai tạo giống, thụ tinh nhân tạo trâu bò lợn được triển khai thực hiện tại 9 huyện thành thị trong tỉnh. Cùng với đó, các chính sách trợ giống, hỗ trợ chăn nuôi nông hộ cũng được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa năm nào Thái Nguyên lại được đón tiếp nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư như năm 2018, khi mà đã có tới 43 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 62 dự án với tổng vốn đăng ký trên 113.000 tỷ đồng. Trong số này, phần lớn các dự án đang tích cực được triển khai thực hiện, hứa hẹn mang đến sự khởi sắc mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2018 với tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu Thái Nguyên được xếp trong top các tỉnh dẫn đầu khu vực và cả nước, như giá trị xuất khẩu hàng hóa, giá trị sản xuất công nghiệp, mới thấy được vì sao kết quả trong thu hút đầu tư của tỉnh cũng đạt được nhiều thành công đến vậy. Năm 2018 cũng là năm tỉnh ta tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của người đứng đầu chính phủ, các bộ ngành địa phương và nhiều cơ quan ngoại giao, các đoàn đại biểu quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Đã có 50 dự án được trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 47.000 tỷ đồng. Sau hội nghị, hàng chục nhà đầu tư khác cũng đã tiếp tục đến tìm hiểu, trong đó có thêm 5 biên bản ghi nhớ được ký. Và để cụ thể hóa các cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban đã được thành lập. Hàng tháng đều có báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các dự án với Ban Thường vụ tỉnh ủy, qua đó những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư được quan tâm, giải quyết kịp thời. Tiếp nối làn sóng đầu tư sôi động đó, mở hàng cho năm Kỷ Hợi 2019, ngày 10 tháng 1, Ban lãnh đạo Central Group Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để tìm hiểu đầu tư trung tâm thương mại Big C trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc điều hành Big C khu vực miền Bắc, sở dĩ Central Group muốn mở chi nhánh Big C tại Thái Nguyên là bởi nhận thấy nhiều tiềm năng trong phát triển của tỉnh, như có mật độ dân số đông, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Cùng với đó, sự phát triển của tỉnh phù hợp với định hướng chiến lược của Big C. Mặc dù lần đầu tiên làm việc với tỉnh, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các sở ngành. Tôi tin tưởng sự có mặt của Big C sẽ giúp việc tiêu thụ nông sản và các sản phẩm khác của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn sẽ hiệu quả hơn. Bởi với chiến lược địa phương hóa, Big C sẽ thu mua nông sản và các sản phẩm địa phương để bán trong hệ thống của mình. Trên thực tế, tuy Big C chưa có mặt tại Thái Nguyên, nhưng nhiều sản phẩm của tỉnh đã được bán trong hệ thống của Big C. Tính đến đầu năm 2019, Big C có mặt ở 26 tỉnh thành và theo định hướng sẽ là 63 trên 63 tỉnh thành. Đến với Thái Nguyên trước Big C khoảng 6 tháng, TNT Group đã có được bản ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với tỉnh 5 dự án vào ngày 11 tháng 9 năm 2018 với tổng mức đăng ký đầu tư trên 46.000 tỷ đồng, gồm các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, giao thông, sản xuất nông nghiệp, xử lý rác thải. Trong số này, đáng chú ý là dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao, đô thị sinh thái Đông Tam Đảo và tuyến đường kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, tổng vốn đầu tư khoảng 43.000 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 4 tháng bắt tay để cụ thể hóa biên bản ghi nhớ, TNT đã làm việc với các sở ngành liên quan của tỉnh để thống nhất những nội dung dự kiến, kế hoạch triển khai cụ thể của từng dự án, thống nhất ranh giới thực hiện dự án với địa phương nơi triển khai dự án, lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Riêng đối với đại dự án nêu trên, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 2019, nhà đầu tư sẽ lập xong quy hoạch và trình các cơ quan chức năng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo ông Doãn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, sở dĩ TNT chọn Thái Nguyên để đầu tư là bởi hiện tỉnh hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà nhiều nhà đầu tư mong muốn. Còn theo ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư FLC, mặc dù chỉ mới tiếp cận với Thái Nguyên, nhưng khối lượng công việc mà chúng tôi đã triển khai để thực hiện hai dự án được ký biên bản ghi nhớ tại hội nghị xúc tiến đầu tư là rất lớn. Điều này cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của tỉnh. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao công tác thu hút đầu tư của Thái Nguyên. Trong khi bức tranh chung thực hiện thủ tục đầu tư của nước ta còn khá chậm, nhưng với Thái Nguyên, chúng tôi kỳ vọng sẽ được rút ngắn bởi sự quyết liệt vào cuộc chỉ đạo của tỉnh. Không chỉ quyết liệt, tinh thần giải quyết công việc của lãnh đạo tỉnh cũng rất cởi mở, khi cho phép nhà đầu tư đề xuất các vấn đề hay tổ chức họp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, từ vấn đề quy hoạch giải phóng mặt bằng. Một yếu tố quan trọng nữa chính là môi trường đầu tư chung của tỉnh hiện rất tốt. Với việc phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và cùng lúc thu hút được nhiều nhà đầu tư, cũng đang tạo ra thế mới cho sự phát triển của tỉnh. Nếu nói về câu chuyện thị trường, thì điều này chính là tạo ra một xung lực mới, và đây là điều quan trọng. FLC cùng với các nhà đầu tư khác sẽ tận dụng được các cơ hội đó để tạo sự phát triển cho tỉnh. Không chỉ có các nhà đầu tư ngoài tỉnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động. Đó là công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC với hàng loạt dự án nhà máy may ở các huyện, các dự án nhà ở xã hội, khu tái định cư, dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cầm 1, hay như công ty cổ phần thương mại Thái Hưng với dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở gia sàng, dự án công viên giáo dục trải nghiệm, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ với dự án nâng cấp sửa chữa các chung cư tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với dự án mở rộng giai đoạn 2. Theo báo cáo tiến độ triển khai các dự án gần đây nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến cuối năm 2018, ngoài 6 dự án của 4 nhà đầu tư xin thôi hoặc giãn tiến độ thực hiện, còn lại đều đang trong quá trình triển khai theo quy định và kế hoạch của nhà đầu tư. Có thể nói về việc cùng lúc triển khai nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực ở tất cả các huyện thành thị trên địa bàn đã và đang tạo ra diện mạo và sức sống mới cho tỉnh. Mỗi người dân Thái Nguyên đều có quyền tự hào và được thừa hưởng thành quả từ sự đổi thay này. Nhưng đi kèm với đó, mỗi người cũng sẽ phải nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự, hay đơn giản là tự nâng cao trình độ, kiến thức để đáp ứng được yêu cầu, chất lượng, nguồn nhân lực của nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, an toàn phát triển sinh lãi theo kỳ hạn và có thể tích lũy, kiểm soát nguồn tiền nhàn rỗi, nên từ lâu gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống các ngân hàng đã trở thành kênh đầu tư được cộng đồng dân cư cũng như các đơn vị tổ chức tin tưởng lựa chọn. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm âm lịch và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nguồn tiền nhàn rỗi càng trở nên phong phú, nên đại đa số các tổ chức tín dụng đều điều chỉnh tăng lãi suất và đưa ra các chương trình lì xì khuyến mại để thu hút khách hàng. Điều này đã giúp hoạt động huy động vốn tại các nhà băng tăng cao, có thể hoàn thành đến 40% chỉ tiêu huy động của cả năm. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại thị trường tiền gửi ở Thái Nguyên.
Sau khi hoàn thành các thủ tục gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Thái Nguyên, chị Bùi Thị Ngân ở tổ 19 phường Hòa Văn Thụ phấn khởi nói: "Sau khoản chi tiêu cho đợt Tết vừa qua, hai vợ chồng vẫn dư được một khoản tiền, cộng với số tiền tích lũy được trước đó, nên hôm nay tranh thủ ra làm thủ tục tất toán sổ cũ. Tôi có cầm thêm 100 triệu để gửi thêm và làm luôn sổ mới." Với mức lãi suất huy động hấp dẫn lên tới 7,5% một năm mà HD Bank đang áp dụng như hiện nay, tôi hy vọng đến cuối năm sẽ thu về một khoản tiền đáng kể để thực hiện kế hoạch làm ăn của mình.
Gia đình tôi là công chức nhà nước và có con nhỏ. Ngoài cái lương thì hai vợ chồng cũng có làm ăn một số việc ở ngoài và cũng có một số nguồn thu. Chúng tôi thường đem vào ngân hàng vì thường là cái công kinh doanh của tôi chỉ kiếm ngoài thì nó cũng không ổn định. Tùy theo nhu cầu từng thời kỳ, nguồn tiền đấy nó cũng nhỏ nhưng mà nó là nhàn rỗi. Thì đảm bảo lợi ích tối đa thì tôi chỉ lựa chọn là hình thức gửi vào ngân hàng. Thì tôi có thể rút ra được linh hoạt để tôi có thể đầu tư. Còn trong thời gian mà không sử dụng đến thì nó sẽ sinh ra tôi một khoản lãi cố định.
Ghi nhận tại một số các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, hiện lãi suất huy động tiền gửi đã tăng thêm từ 0,1 đến 0,3% tùy kỳ hạn, chưa kể các khoản lì xì, tặng quà, dự thưởng. Bên cạnh đó, đối với khách hàng VIP có giao dịch gửi tiền lớn với ngân hàng, các ngân hàng có thể linh động cộng thêm 0,3% để giữ khách. Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 1 đến 5 tháng, đa số các ngân hàng tín dụng đều áp dụng mức lãi suất từ 5 đến 5,5% một năm. Đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, mức lãi suất trung bình dao động từ 6,3 đến 7,3% một năm. Đối với kỳ hạn 13 tháng đến 18 tháng là 7,3 đến 7,4%. Từ kỳ hạn 24 tháng trở lên, ngoài phần trăm được niêm yết trên biểu, các ngân hàng đều linh động cộng thêm cho khách hàng từ 0,1 đến 0,3% để khuyến khích khách hàng gửi tiền trong thời gian dài. Ông Hoàng Minh Đức, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Thái Nguyên cho hay, so với các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, Sacombank đang áp dụng mức lãi suất huy động ở tầm trung từ 5 đến 6,9% một năm tùy theo kỳ hạn, số tiền gửi mà khách hàng giao dịch. Tuy nhiên, nắm bắt được nhu cầu gửi tiền tiết kiệm và khoản tiền nhàn rỗi trong dân cư sau Tết, Sacombank cũng áp dụng điều chỉnh lãi suất tăng thêm 0,1% so với trước Tết, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, sản phẩm phù hợp để thu hút khách hàng. Năm 2018, tổng huy động vốn của đơn vị đã trên 1.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và hoàn thành 106% kế hoạch. Mục tiêu của năm 2019 là tăng trưởng huy động vốn lên tới 38%. Đây là một chỉ tiêu khá cao. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, đơn vị đã đưa ra nhiều chính sách, giải pháp phù hợp để làm sao trong quý 1 có thể hoàn thành 35% chỉ tiêu huy động của cả năm.
Giải pháp đầu tiên thì chi nhánh cũng tập trung vào phân bổ lại cái nguồn lực cho các phòng ban cũng như là đến từng nhân viên có theo dõi và đánh giá giám sát thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Thứ hai là chi nhánh cũng xây dựng cái chương trình thi đua khen thưởng nhằm kích thích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên để tập trung vào công tác huy động vốn. Thứ ba nữa là tập trung vào cái việc quảng bá cái hình ảnh thương hiệu của Sacombank đến với người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm thu hút cái sự quan tâm của khách hàng. Thứ tư nữa là tận dụng các chương trình khuyến mại của hội sở của toàn hàng cũng như là chi nhánh sẽ xây dựng các chương trình khuyến mại đặc thù tại địa phương nó phù hợp với cái văn hóa vùng miền để thu hút với khách hàng từ tiền gửi mới.
Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên, chỉ trong tháng 1 năm 2019 và tính đến hết ngày 18 tháng 2, huy động vốn dân cư của chi nhánh đã tăng trưởng mạnh, đạt 150 tỷ đồng. Trong đó chỉ tiêu cần đạt được trong cả năm là trên 600 tỷ đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Dự ước quý 1 có thể hoàn thành 40% kế hoạch năm. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên nhận định, những năm gần đây tại Thái Nguyên, khi các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án xây dựng các công trình được triển khai xây dựng, việc lấy đất để giải phóng mặt bằng và đền bù tăng cao, nên nguồn tiền nhàn rỗi trong dân ngày một phát triển. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ quan tổ chức cũng đều chọn ngân hàng để cất giữ tiền, vừa đảm bảo nguồn tiền, vừa có thể quay vòng vốn mà có thể phát sinh lãi, nên kênh đầu tư gửi tiền tiết kiệm là hoàn toàn phù hợp. Tại BIDV cũng đang áp dụng mức lãi suất từ 5,5% đến 7,2% một năm với đa dạng các sản phẩm cộng thêm, nên khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các gói tín dụng phù hợp với điều kiện và nhu cầu đầu tư.
Hiện nay thì ngoài cái việc gửi tiền truyền thống là tại quầy thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng như toàn hệ thống cũng có các cái sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online, vừa tiện lợi trong việc gửi tiền, vừa tiện lợi trong việc rút tiền, nhưng khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,2 đến 0,3% trên năm so với gửi tiền tại quầy. Gửi tiền online đây có nghĩa là trong tài khoản, nếu khách hàng có tiền mặt thì khách hàng sẽ nộp tiền vào tài khoản thông thường, gọi là như tài khoản thanh toán, hoặc là khách hàng có nhận tiền hàng của các khách hàng khác thì khách hàng có thể khuyến khích các khách hàng mà trả tiền cho mình sẽ nộp thẳng vào tài khoản của mình. Và từ cái tài khoản thanh toán đó thì khách hàng thao tác có thể trên điện thoại hoặc trên các máy tính bảng hoặc là máy tính có mạng internet là khách hàng sẽ gửi tiền theo các kỳ hạn lựa chọn. Sau đó thì khách hàng điền đầy đủ thông tin trên cái màn hình đó và khách hàng xác thực là cũng sẽ là gửi được tiền.
Ghi nhận sau Tết, tại hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều có sự điều chỉnh lãi suất. Cao nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, tiếp đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank với mức lãi suất 8,6% một năm. Đứng thứ ba là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á với mức lãi suất 8,4% một năm. Đứng vị trí thứ tư là Ngân hàng Bảo Việt với mức lãi suất 8,2% một năm. Đối với các ngân hàng tầm trung như Sacombank, MBBank, Techcombank, ACB, lãi suất lần lượt được áp dụng là 6,8% một năm, 6,9% một năm, 7% một năm. Trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng cá nhân, bởi đây là nhóm khách hàng bền vững, gửi kỳ hạn dài và ít có kế hoạch đầu tư. Còn đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp thường lựa chọn kỳ hạn ngắn để có thể rút vốn, quay vòng vốn hay điều chỉnh vốn mà không bị ảnh hưởng. Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sau Tết là giai đoạn các ngân hàng phải đưa ra những chính sách hấp dẫn về lãi suất, khuyến mãi để hút lại nguồn vốn, vì thông thường người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm cao do trước và trong Tết có nguồn thu nhập khá dồi dào. Việc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động là để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tăng nhẹ lãi suất cũng nhằm cân đối lại cơ cấu vốn hợp lý hơn. Tuy nhiên, đối với hệ thống khách hàng khi gửi tiền cũng nên chọn và tìm hiểu kỹ gói sản phẩm cũng như ngân hàng để đặt niềm tin, không nên bị quá hấp dẫn về lãi suất huy động để hạn chế những rủi ro không mong muốn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay, các khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất trên địa bàn và được tặng các phần quà tặng ưu đãi như tham gia chương trình quay số trúng thưởng với cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC cùng nhiều phần quà có giá trị khác, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, quý khách hàng còn được nhận trực tiếp quà tặng theo tỷ lệ giá trị tiền gửi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với điểm bưu điện gần nhất. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên trân trọng phục vụ quý khách. Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.